Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề "Cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng thật quý giá". Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi và vợ đều là đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi có một con gái, năm nay cháu lên 4 tuổi. Tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm của chúng tôi trước và sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản thành công, tôi cùng các đối tác thành lập một công ty. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng và luôn nghĩ cách để kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi coi danh lợi là mục đích của cuộc sống. Tôi chẳng mấy khi quan tâm hay nghĩ cho người khác và thường cảm thấy trống trải và cô đơn. Hơn 2 năm trước, tôi vẫn say rượu và hút rất nhiều thuốc. Vào thời điểm đó, tôi đã hút thuốc được gần chục năm, hút ngày càng nhiều. Có những lúc, tôi có thể hút được 3 bao thuốc một ngày. Tôi thường xuyên bị tức ngực, khó thở, những cơn xoang và đau lưng kéo dài hành hạ tôi. Sự kiện thay đổi cuộc đời. Đầu năm 2019, tôi lái xe trong tình trạng say xỉn và bị tai nạn. Tôi bị dập lá lách, tràn dịch màng phổi, chảy máu trong và gãy xương sườn. Tôi nhập viện, bác sĩ nói rằng tôi phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì nồng độ cồn trong máu quá cao nên tôi đã không được phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, nửa tháng sau, tôi đã bình phục và được xuất viện mà không cần phẫu thuật. Sau này nhận ra rằng, mặc dù thời điểm đó tôi vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi đã được sư phụ bảo hộ. Tôi đã từng đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và biết được chân tướng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiết An Môn để vu khống Pháp Luân Công. Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng, nhưng khi đó vì quá chấp trước vào những quan niệm phong bế nên tôi không thể đọc hết cuốn sách. Khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi là sau khi tôi xuất viện. Đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi. Tôi đã phá sản. Vợ tôi còn trẻ, con gái chúng tôi mới 2 tuổi và tôi là chỗ dựa duy nhất của họ. Đối mặt với nghèo khó, nợ nần, áp lực từ mọi phía cùng với tình trạng sức khỏe tồi tệ, tất cả bủa vây lấy tôi. Tôi dường như không còn lối thoát. Khi tôi cảm thấy như cuộc sống đã chạm đáy, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Lần này đã khác trước, tôi càng đọc càng tin, thấy những gì sư phụ giảng rất thú vị. Tôi đọc mà rơm rớm nước mắt, đọc liền một mạch từ sáng đến chiều. Ngày qua ngày, tôi vẫn tiếp tục đọc. Đọc sách càng nhiều, tôi càng có thể đắm chìm trong pháp lý. Đọc sách càng nhiều, tôi càng chắc chắn rằng đây là những gì tôi đang kiếm tìm. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống cũng dần trở nên rõ ràng. Trong 10 năm qua, dù gia đình, vợ và bạn bè nhiều lần khuyên tôi bỏ thuốc, nhưng tôi vẫn không bỏ được, kể cả khi con gái chào đời. Nhưng khi đọc bài giảng thứ 7 trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã ngay lập tức bỏ thuốc lá. Dù bao thuốc nằm trên bàn, tôi cũng không bao giờ hút. Sau đó không lâu, tôi cũng hoàn toàn bỏ rượu. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy mục đích thực sự của làm người và nhận ra rằng cuộc sống này tuy ngắn ngủi nhưng thật quý giá, đều là vì tu luyện Đại Pháp. Tôi đã học 5 bài công pháp được hướng dẫn trên mạng và quyết tâm luyện công. Thật thần kỳ, tất cả những bệnh trước đây của tôi đều biến mất mà tôi không hề hay biết. Môi tôi trước đây bị xỉn màu do hút thuốc lâu ngày, nhưng bây giờ đã mịn màng và hồng hào hơn trước. Tôi cũng bắt đầu có thể nghĩ và cân nhắc cho người khác trước, bất cứ khi nào gặp phải vấn đề. Đây là điều mà tôi rất hiếm khi làm trước khi bước vào tu luyện. Thông qua việc tu luyện đại pháp, thân tâm tôi hoàn toàn được tái sinh. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ và hành động theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Khi phá sản, tôi còn nợ hơn 3 tỷ đồng. Đây là một khoản nợ rất lớn trong hoàn cảnh hiện tại của tôi. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, mọi người thường cố gắng chạy trốn để thoát nợ. Nhưng sau khi tôi đắc pháp, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ. Tôi đã không thay đổi số điện thoại của mình để các chủ nợ có thể liên lạc với tôi. Vì vậy, họ sẽ không lo lắng về việc không thể gọi cho tôi. Khi các chủ nợ gọi điện đến, tôi đã chân thành nói với họ về hoàn cảnh của mình và xin họ cho tôi thời gian để trả lại tiền cho họ. May mắn thay, đa số họ đều đồng ý. Điều mà trước đây tôi nghĩ là không thể giải quyết được thì nay dường như đã có thể thực hiện được. Sau khi tôi tu luyện khoảng 6 tháng, cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp, vợ tôi cũng bắt đầu bước vào tu luyện. Vợ tôi rất chăm chỉ đọc sách và luyện công. Bệnh tim xung huyết và viêm dạ dày ruột của cô ấy đã biến mất mà chúng tôi không hề hay biết. Theo bác sĩ, những bệnh này đều rất khó có thể chữa khỏi hoàn toàn. Vợ chồng tôi cũng từ bỏ công việc cũ. Bây giờ chúng tôi bán bánh bao và nước giải khát. Trước đây khi đi chợ, vợ tôi thường hay mặc cả và kén chọn. Nhưng bây giờ cô ấy không làm điều này nữa. Vì cô ấy hiểu rằng nếu chọn được những món đồ tốt thì người bán sẽ rất khó để bán những đồ còn lại. Cô ấy cũng thường quan tâm, chăm sóc những người bán hàng nghèo. Vì lợi ích của khách hàng, chúng tôi chỉ bán đồ uống có nguồn gốc tự nhiên và hữu cơ, không bán những sản phẩm có chứa hóa chất, chất tạo màu. Khi làm bánh bao, chúng tôi cố gắng cải thiện chất lượng của bánh bao mà không sử dụng chất tẩy trắng hay bột nở hóa học. Vào khoảng tháng 7 năm 2021, khi đại dịch COVID bùng phát ở Việt Nam, thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, người dân ở nhiều khu vực đã bị cách ly và không thể ra ngoài mua thức ăn. Trong thời điểm khó khăn, các nhà cung cấp thực phẩm thường tăng giá hoặc thêm các khoản phụ phí vào hóa đơn của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã không làm như vậy. Một khách hàng đặt hàng của chúng tôi nhiều lần đã từng nói với vợ tôi rằng chính vì những thời điểm khó khăn này nên chúng ta mới biết được ai tốt, ai xấu. Tôi và vợ cùng tu luyện, vì vậy con gái của chúng tôi cũng nhận được sự bảo hộ từ Đại Pháp. Con gái chúng tôi từ nhỏ không có bệnh tật gì, ngoan ngoãn, thông minh, thành thật, luôn đối xử tốt với bạn bè và những loài động vật xung quanh. Cháu cũng không tùy tiện nhận tiền và quà của mọi người vì cháu không biết sử dụng tiền và sợ rằng nếu cho cháu tiền thì mọi người sẽ hết tiền. Cháu cũng biết phụ giúp bố mẹ trong cửa hàng, nghe điện thoại giúp mẹ khi mẹ bận. Chúng tôi đã không cho phép con gái dùng điện thoại thông minh từ khi cháu nhỏ và càng không dùng điện thoại để dỗ cháu ăn hoặc ngủ. Vì vậy, kể cả khi cháu tò mò, cháu cũng không được xem khi chưa được phép. Chúng tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp và chúng tôi mong muốn chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp đến với các bạn. Chúng tôi cũng muốn mọi người thấy được sự bức hại của tà ác đối với các đệ tử Pháp Luân Công. Là người tu luyện, chúng ta đã luân hồi chuyển kiếp vô số lần, qua hàng trăm, hàng nghìn để đời này có thể đắc Pháp. Những phúc báo mà gia đình chúng tôi nhận được cũng bắt đầu từ khi tôi nhìn thấy và hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.